Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 8, thảm bại của Phi-lát. Chúng ta đã dừng lại khá lâu tại tòa án Phi-lát. Phi-lát đã giữ chúng ta lâu quá. Với cái liếc đầu tiên qua vụ án, ông đã thừa rõ bổn phận của ông. Thế nhưng, thay vì hành động tức khắc theo niềm xác tín của mình, ông lại trì hoãn. Một cử chỉ trì hoãn như thế ít khi mang lại kết quả tốt đẹp được. Phi-lát đã cho sự cám dỗ có đủ thì giờ tấn công ông. Thật ra, ông đã kháng cự, đã chiến đấu khổ nhọc và lâu dài. Tuy nhiên, chẳng thà trước đó, ông đừng nhường dịp tiện cho nó và cuối cùng, ông đã ngã quỵ cách đau đớn. Cảnh 1. Khi Phi-lát giao Chúa Giêsu cho người ta đánh đòn, chúng ta tưởng chừng như ông đã nộp Ngài cho thập tự giá, và dân chúng Do Thái cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, vì đánh đòn thường thường đến trước giai đoạn đóng đinh. Dầu vậy, ông vẫn chưa rời bỏ ý nghĩ cứu Đức Chúa Giêsu. Ông vẫn bí mật khăng khăng giữ ý định mình, đánh đòn rồi tha cho Ngài. Có lẽ, nếu ông đã đi vào trong, đang khi Ngài bị đánh đòn, thì chắc vợ ông đã khuyên ông cố gắng thêm vì cớ người công bình này rồi. Dầu sao, ông đã bước ra sân khấu nơi dân Do Thái đang đứng, tuyên bố vụ án chưa chấm dứt. Và lúc Chúa Giêsu bị đánh đòn xong, bước tới, ông quay lại chỉ vào Ngài, nói lớn với vẻ xúc động sâu xa. Kìa, xem người này! Đó là một biểu lộ của lòng trắc ẩn tự nhiên. Có lẽ cũng là biểu hiệu của sự thán phục nữa, trước khi Phi-lát chưa bao giờ gặp một người đặc biệt đến thế, và nét tương phản giữa vẻ dịu dàng, uy nghi của Ngài với những sỉ nhục Ngài phải chịu đựng đã khiến Phi-lát thốt ra lời kêu tự đáy lòng này. Chúng ta còn nhớ Shakespeare đã nói về Brutus như sau: cuộc đời người thanh cao và đủ những đức tính đến nỗi thiên nhiên có thể đứng lên, và bảo với thế giới rằng đây mới thật là một người. Một lời kêu gọi dân Do Thái ý thức tính cách vô lý phải kéo dài vụ án. Rõ ràng, Chúa Giêsu chẳng phải là kẻ đúng như họ đã cố tình gán cho Ngài. Dầu sao, Ngài cũng đã chịu đau đớn vừa đủ rồi. Tuy nhiên, tâm trí người tín đồ Đấng Christ ở mọi thời đại vẫn cảm thấy một ý nghĩa sâu xa hơn chính Phi-lát định nói qua những lời này. Cũng như Cai-phe đã thốt ra một lời lẽ thật cao cả hơn ông nhận biết khi bảo rằng thà một người chết cho cả dân tộc thì tốt hơn. Cũng vậy, lúc thốt ra lời này, quan tổng đốc không ngờ mình là một tiên tri. Và bao nhà truyền đạo thuộc thời đại kế tiếp cũng đã mượn lời này của ông chỉ vào Chúa Giêsu và la lên rằng: "Kìa, xem người này!" các họa sĩ đã chọn chính giây phút này khi mà Chúa Giêsu từ trong bước ra, máu chảy ròng ròng từ những lần đòn tàn bạo. Mình khoác chiếc áo đỏ điều và đầu đội mão gai để vẽ chân dung của thống khổ nhân, tức người đau khổ. Đồng thời phần lớn những bức tranh vô giá đều mang đề tựa Ex Homo. Philát đã thốt ra hai câu nói mà người đời sẽ không bao giờ quên được, đó là, trước hết, câu hỏi, lẽ thật là gì? Và sau là tiếng kêu, kìa xem người này! Câu hỏi, lẽ thật là gì? Được đặt ra với tất cả tấm lòng nhiệt thành sâu xa, muốn biết điều đó có nghĩa gì. Ai sẽ bày tỏ cho tôi về Đức Chúa Trời? Ai sẽ làm sáng tỏ sự hiện hữu huyền nhiệm này? Ai sẽ khải thị cho con người biết về số phận của họ? Và ngoài câu, kìa, xem người này, còn có lời nào khác giải đáp được những thắc mắc trên chăng? Chính Ngài đã bày tỏ cho các con trai loài người mọi điều họ phải noi theo. Cuộc đời Ngài chính là sự sống toàn hảo mà mọi cuộc đời khác phải khuôn rập theo. Ngài đã mở cánh cổng của bất diệt và phơi bày mọi bí mật trong thế giới bên kia. Và điều hệ trọng hơn nhiều, ấy là chẳng những Ngài chỉ bày tỏ cho chúng ta biết cuộc đời hiện tại cũng như cõi lai sanh phải thế nào, nhưng còn giúp chúng ta cách đạt đến lý tưởng nữa. Ngài không những chỉ là hình ảnh của toàn thiện mà còn là đấng cứu người khỏi tội lỗi. Vì vậy, cá nhân loại cần phải quay lại với Ngài và nhìn xem người này.
Chân chờ lặng yên, Chúa mời gọi anh đến với tâm lòng chờ mong, vì lòng Chúa quá yêu anh, dù anh vẫn cách xa tình dương thế. Ô vì tình yêu mà Chúa đến thế gian để ban cho bạn và tôi niềm tin.
Cảnh hai, Philát hy vọng cảnh đau thương của Chúa Giêsu sẽ lay chuyển được tấm lòng chai đá của bọn bắt bớ Ngài như đã từng xúc động chính ông cách sâu xa. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông lại được đáp ứng qua tiếng hò hét. Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Dù sao, cũng cần lưu ý rằng những tiếng kêu la tàn bạo này phát xuất từ đám thầy tế lễ cả cùng bọn tôi tớ của họ. Đám thường dân cũng có vẻ xúc động. Có lẽ họ sẽ nhượng bộ Philát nếu bọn đầu não cho phép. Nhưng đối với những trái tim cứng cỏi kia thì không gì lay chuyển được. Thật ra, cảnh máu chảy chỉ kích thích họ càng thêm và khiến họ cảm biết chắc chắn có thể đánh bại sự chống đối của Philát nếu cứ khăng khăng giữ vững quyết định của họ. Mất cả sáng suốt, Philát giận dữ đáp. Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người. Bởi vì về phần ta, không thấy người có tội lỗi chi hết. Có lẽ ngụ ý rằng, ông bằng lòng giao tù nhân cho họ nếu họ chịu trách nhiệm về việc xử tử Ngài. Nếu ông hiểu rõ ý nghĩa lời yêu cầu của họ và biết chắc đó không phải chỉ là tiếng la ó phá rối. Đoàn dân biết đây là giờ phút nghiêm trọng nên cuối cùng đã bày tỏ lý do lời yêu cầu đóng đinh Ngài như thế này.
Chúng tôi có luật, thiếu theo luật đó, hắn phải chết. vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời.
Đây là nền tảng họ đã dựa vào để kết án Ngài, dù lâu nay họ vẫn che giấu. Họ không dám nhắc đến vì sợ Phi-lát sẽ nhạo cười. Thế nhưng, Phi-lát lại nghĩ khác. Suốt sáng hôm ấy, ông đã cảm thấy khó chịu rồi, và càng nhìn thấy Chúa Giê-xu, ông càng chán ghét vai trò của mình đang đóng. Nhưng lúc này khi nghe nhắc đến lời tự xưng con Đức Chúa Trời của Ngài, ông sợ phải đi chọn một hình thức dứt khoát và kinh khủng. Tâm trí ông bỗng quay về với những câu chuyện do lời đồn đại về tôn giáo ngoại bang của ông, thuật rằng đôi khi các thần hoặc con trai các thần giả dạng hiện về dương gian này. Ai có liên can đến các thần này luôn gặp lấy tai họa, vì mỗi lần xúc phạm đến chúng, dù là vô ý cũng bị chúng trả thù kinh khiếp. Phi-lát đã nhận rõ được một cái gì bí hiểm và không thể giải thích được trong con người Giê-xu. Nếu Ngài là con của Đức Giê-hô-va, thần bản xứ của Pha-li-tin, như Castor và Phu-lus là con trai Jupiter thì sao? Nếu Ngài bị sỉ nhục, há Giê-hô-va lại chẳng có thể nguyền rủa kẻ phạm thượng đến Ngài sao? Đó là nỗi kinh hãi vừa lóe qua tâm trí Phi-lát. Vì thế, ông dẫn Chúa Giê-xu vào trong một lần nữa và hỏi Ngài với giọng vừa lo sợ vừa tò mò: Ngươi từ đâu đến? Chúa Giê-xu không trả lời, vẫn giữ vẻ im lặng oai nghi, đã đánh dấu ba giai đoạn cuộc xử án Ngài. Trong thái độ qua cơn đau thương của cứu Chúa, không còn gì là cao cả hơn là ba giây phút nín lặng này. Tuy nhiên, giữ được tâm trí theo ý muốn cũng không phải là chuyện dễ. Vì sao lúc này Chúa Giê-xu im lặng? Vài người bảo rằng vì không thể trả lời được. Ngài không thể nói có hoặc không, vì nếu bảo rằng Đức Chúa Trời là cha Ngài thì Phi-lát sẽ hiểu sai nghĩa. Tuy nhiên, để tránh, Ngài cũng không thể bảo Ngài chẳng phải là con Đức Chúa Trời được. Bởi thế, làm thinh là hay hơn cả. Dù vậy, lời giải thích thật lại đơn giản hơn. Chúa Giê-xu không đáp Ngài có phải là con Đức Chúa Trời hay không, bởi cớ Ngài không muốn được thả ra vì lý do này. Ngài muốn Phi-lát phóng thích Ngài chẳng phải với lý do Ngài là con Đức Chúa Trời, nhưng là kẻ vô tội theo sự nhìn nhận chắc chắn của Phi-lát. Và sự nín lặng của Ngài đã kêu gọi Phi-lát hành động theo sự nhìn nhận này. Quan tòa kinh ngạc hơn bao giờ hết và cảm thấy hơi tức giận trước cách cư xử của Ngài. Ông hỏi, mặt đỏ bừng lên: Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết ta có quyền buông tha ngươi và có quyền đóng đinh ngươi sao? Tội nghiệp cho người, người cần phải xét lại trước đó vài phút quyền của người lên tới đâu, và quyền mà người khoe khoang đó là thứ quyền gì vậy? Ông nói ra vẻ như ta đây có trọn quyền tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Thật ra, không một quan tòa nào có thể tuyên bố như thế, vì công lý đã tước mất quyền thi hành ý riêng bất công của ta rồi. Lúc này Chúa Giê-xu mới trả lời với vẻ bình tĩnh cao thượng để nhắc nhở ông ta: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Ngài nhắc ông nhớ rằng quyền mà ông đang nắm giữ là do từ trên trời ban cho, và vì thế không được quyền sử dụng theo ước muốn riêng mà phải theo công lý. Do vậy, Ngài còn nói thêm: Vậy nên kẻ nộp ta cho ngươi còn có tội trọng hơn nữa. Ngài nhận biết rằng Phi-lát đang đứng trong địa vị phải xử vụ án, ông không tự ý xử như giới chính quyền Do Thái đã làm. Như vậy, Ngài ý thức được nỗi khó khăn trong địa vị quan tòa của ông ta và đã bằng lòng tha thứ mọi lỗi lầm của ông. Chính Ngài là kẻ trước đó vài phút đã bị Phi-lát ra lệnh tra tấn. Còn có lòng nhân từ nào cao cả và vị tha như thế không? Còn có một cuộc chiến thắng những hờn oán và căm giận nào hoàn toàn như thế chăng? Nếu sự nín lặng của Đấng Christ là cao cả, thì khi Ngài mở miệng, lời nói Ngài cũng không kém phần cao cả chút nào.
Cảnh 3.
Cảm biết lòng cao cả và rộng lượng của tù nhân mình, Phi-lát bước ra, đánh liều quả quyết phóng thích Ngài. Dân Do Thái đã đọc thấy vẻ cương quyết ấy trên gương mặt ông ta. Cuối cùng, họ rút khí giới cuối cùng ra, thứ khí giới xưa nay vẫn được trừ bị và có đủ khả năng dọa nhát Phi-lát. Họ hăm he kiện ông lên hoàng đế, và đó là ý nghĩa tiếng kêu la của họ lúc này.
Bị bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Caesar. Vì hai ai tự xưng là vua, ấy là xưng lên nghịch cùng Caesar vậy.
Một quan tổng đốc La Mã không sợ gì hơn là bị kiện cáo đến La Mã. Và trong trường hợp của Phi-lát, một cáo trạng với nhiều lý lẽ như thế chắc hẳn còn nguy hiểm hơn nhiều. Thời bấy giờ ngôi đế quốc do một nhân vật nghi ngờ hơn hết nắm giữ. Tiberius có vẻ thích sỉ nhục và làm tủi hổ kẻ thuộc hạ mình. Hơn nữa, vào lúc này, ông lại là một con người đặc biệt nguy hiểm. Thân thể bệnh tật, hình phạt của một đời sống trụy lạc đã khiến ông buồn bực và dữ tợn. Thật ra, ông chỉ hơn một người điên một chút thôi. Buồn bã, nghi ngờ và ranh mãnh hiểm độc. Chắc hẳn không một tội trạng nào sẽ khiến ông ta vui thích bằng tội mà họ định kiện Phi-lát. Khắp La Mã, ai cũng biết rằng dân Đông Phương đang mong đợi một đấng Messiah. Vì hễ quan tổng đốc nào bị cáo là ưu đãi hoặc làm ngơ trước một lời mạo nhận như thế, chắc chắn sẽ bị triệu hồi, có thể là lưu đày và xử tử nữa. Amicus Caesaris, bạn của Caesar, là một trong những chức tước mà một con người ở địa vị Phi-lát khao khát. Hơn nữa, bị buộc tội là đã hành động không giống như bạn hữu với Caesar thì lại càng nguy hiểm biết bao nhiêu. Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố khác nữa giúp cho chính quyền Do Thái dọa nhát Phi-lát. Ấy là ông thừa rõ nếu đem ra ánh sáng thì thế nào dân chúng cũng sẽ có nhiều điểm kiện cáo lối cai trị của ông. Một điểm hay ở đây ấy là trong tác phẩm của một tác giả đương thời có ghi lại nỗi lo sợ của Phi-lát trước cùng một sự ngăm đe như ở trường hợp này như sau. Ông sợ rằng nếu một phái đoàn Do Thái được gửi đến La Mã, chắc họ sẽ thảo luận về tất cả những chểnh mảng trong chính phủ của ông, cùng là sự lạm thâu thuế má, xét xử bất công, hình phạt giả mang. Đó là đặc điểm cuộc đời quá khứ của Phi-lát. Và lúc này, khi ông sắp sửa làm một việc nhân đạo và công bình, quá khứ đó đã ngăn trở ông. Không có gì có thể phá hỏng mạnh mẽ những quyết định đẹp đẽ, cùng làm tê liệt những cố gắng cao cả bằng sức nặng chết chóc của những tội lỗi quá khứ. Những ai đã từng quen thuộc với những trang sử giấu kín và nhục nhã của loài người đều có thể quả quyết bảo rằng ngươi sẽ không làm điều lành ngươi muốn, hay là ngươi sẽ làm điều dữ và ô nhục chúng ta sai bảo ngươi. Có những đoàn thể trong đó, người ta không thể nói những lời đẹp đẽ, cao thượng mà người ta có thể nói ở nơi khác. Bởi cớ ngày nay, có những người nhận biết mình đã sống mâu thuẫn với chính mình nhiều quá. Điều đã chơi cười tư tưởng khoan dung vừa nảy sinh trong óc ta đã ngăn chặn lời nói cao đẹp trên đôi môi và đã làm bại sụi mọi nghị lực hoạt động của chúng ta. Đó là gì? Há chẳng phải là giọng thì thầm bên trong bảo ta rằng hãy nhớ lần trước ngươi đã thất bại thế nào rồi sao? Và đó chính là sự ngăn trở tội lỗi của quá khứ. Nó không cho phép chúng ta làm điều lành mình muốn. Thế nhưng, nếu một người đã lỡ sống một quá khứ gian ác rồi, thì bây giờ phải làm gì? Phi-lát cần phải xử thế nào? Chỉ có một cách, ấy là tập trung mọi phương pháp, sức lực, coi thường mọi hậu quả trong tương lai và tiến tới làm điều ngay thẳng. Chỉ cần một bước tiến trung thành với lương tâm, một lời xưng tội trong phút chốc sẽ đánh bại được quyền năng của bạo lực và giải thoát được con người mê ngủ, thoát khỏi ngục tù ô nhục của dĩ vãng. Thằng ngồi, Phi-lát lại không đủ sức làm điều đó. Vì cớ công bình, vì cớ một người Galilee đáng mến và vô tội nhưng vô danh và cô thế này mà phải hầu tòa tại La Mã cùng nhận lấy án tù đày, nghèo đói, con người của triết học thế gian này không thể nào vươn lên đến một độ cao như thế được. Người thuộc về thế gian và đã từng hô hấp bằng những đặc ân lạc thú cùng an ủi của nó từ lâu rồi, nên khi nghe lời ngâm đe của dân chúng, người vội đầu hàng vô điều kiện. Như thế, sự cương quyết và cuồng nhiệt của dân Do Thái đã chiến thắng. Phi-lát kháng cự nhưng buộc lòng phải nhượng bộ từng bước một. Ông muốn làm điều phải, cảm biết vẻ quyến rũ trong Giê-xu và tức giận phải đi ngược lại với lương tâm, nhưng dân chúng đã bắt buộc ông phải vâng phục ý muốn độc ác của họ. Tuy nhiên,
lý do thật của sự thất bại ông vẫn nằm trong chính con người của ông. Trong cá tánh nông cạn và yêu mến thế gian đã được phơi bày tận gốc rễ trong cơ hội này.
Cảnh 4. Còn vài điều cần nhắc đến. Lúc ấy tâm trí Vilas trở nên điên dại và lòng đau đớn. Ông đã bị đánh bại và sỉ nhục. Vì thế ông sung sướng nếu tìm được cách sỉ nhục lại địch thủ. Ông bước lên ghế quan tòa tại nơi gọi là Bave, mà tiếng Hebrew gọi là Apatha. Một hành động mà tôi cho là có ý nghĩa tương tự với thói quen của mọi quan tòa ngày nay. Trước khi tuyên bố bản án tử hình, ấy là đội mũ đen lên đầu, chỉ vào Giê-xu, ông tuyên bố: "Vua các ngươi kia kìa!" Như thế, chẳng khác nào bảo rằng ông tin người này thật là đấng Messiah của họ. Con người đáng thương, thân thể đầy máu và bị ngược đãi này. Ông đang cố sức nhục mạ họ và ông đã thành công. Họ phải đau đớn hô to: "Hãy trừ hắn đi! Hãy trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi!"
Phi-lát hỏi: "Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá sao?"
Giận dữ chúng đáp:
"Chúng tôi không có vua khác, chỉ có Caesar mà thôi."
Làm sao tưởng tượng được đại diện của một dân tộc được nhận làm con nuôi, được vinh hiển cùng giao ước, được ban cho luật pháp, được đặt ân hầu việc Đức Chúa Trời cùng những lời hứa lại có thể thốt lên một lời như vậy? Đó chính là họ đã khước từ quyền trưởng tử, đã rời bỏ địa vị của họ. Phi-lát thừa biết điều gì đã khiến họ hạ lòng kiêu ngạo để từ bỏ hy vọng tổ tiên họ và thừa nhận quyền hạn của kẻ chinh phục. Tuy nhiên, buộc họ phải uống hớp đắng cay này cũng là một đền bù cho chén nhục nhã mà họ đã ép ông uống trước đó. Và ông vội chụp lấy lời họ ngay:
"Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mỗi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mỗi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngày đổi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào tôi có biết. Thật tình yêu cứu Chúa quá lớn, nào tôi có hay. Bởi cớ sao Giê-xu ngày gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn, nào ai vì sanh. Vì tội tôi cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau. Bởi cớ yêu thương tôi, nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mỗi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngày đổi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu của Chúa quá lớn nào tôi có hay. Bởi cớ sao Giêsu ngày gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai vì sách, vì tội tôi cứu Chúa đã đến chịu bao đớn. Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến.